18i.net giới thiệu câu chuyện Vợ chồng Son. Những tia nắng dịu nhẹ buổi sáng chiếu rọi vào phòng ngủ làm Huyền tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy, vươn vai, quáp, ngủ đã quá. Nàng đưa đôi mắt còn đang lim dim nhìn cái đồng hồ điện tử để trên cái tủ đầu giường. 8:03 sáng, ôi chết mẹ, 8 giờ sang rồi ư, 7 giờ là giờ học bắt đầu mà bây giờ đã 8 giờ sáng rồi. Làm giáo viên mà cứ dậy trễ thế này thì mất việc là cái chắc. Cái thằng chồng mắc dịch dậy sớm đi làm cũng không thèm gọi mình một tiếng, giờ này thì còn làm ăn gì nữa. Lại phải bịa ra cái lý do nào đó để nghỉ dậy thôi. Huyền thở dài một tiếng. Ê mà khoan đã, hình như hôm nay là thứ bảy. Đúng rồi, hôm nay trường cho nghỉ học để sửa chữa thiết bị khỉ gì đó. Vậy là sáng nay nàng không phải đi dạy. Phù, làm hết hồn hà. Huyền nhìn xung quanh căn phòng ngủ trống vắng của hai vợ chồng nàng. Căn phòng yên ắng không một tiếng động. Chỉ có tiếng bíp bíp của cái máy điều hòa cứ chốc chốc lại vang lên. Huyền ngả vật người ra giường. Nàng cảm thấy lưng của nàng chạm phải cái gì đó ươn ướt. Sao giường mình nó lại ướt vậy ta? À đúng rồi, vết tích còn lại của tối hôm qua đây mà. Huyền nhoẻn miệng cười một mình. Nàng nhắm mắt lại, những hình ảnh của cuộc ái ân mạn đồng tối hôm qua từ từ tái hiện lại trong tâm trí nàng. Nàng nhớ lại những tư thế mà chồng nàng và nàng đã làm với nhau, những nụ hôn nồng cháy, những cái vuốt ve mơn trớn đầy kích thích, những cú thúc mạnh bạo đầy uy lực. Rồi giây phút mà cả hai người cùng lên đến đỉnh thần tiên. Phải rồi, hôm qua hai đứa làm tình lâu lắm, cả chàng và nàng đã làm không biết bao nhiêu tư thế, đã ra không biết bao nhiêu lần. Hai đứa quần nhau đến khi mệt đứ đừ, chân tay rã rời mới ôm nhau ngủ thiếp đi, không còn biết trời chăng gì nữa. Ôi ôi phê quá đi. Một bàn tay của nàng từ từ trườn qua cái bụng phẳng phiu xuống bên dưới, mấy ngón tay của nàng phớt qua đám lông lồn đen bóng, lướt qua hai cái múi thịt vun cao đầy đặn. Hai ngón tay thon thả của nàng đút vô cái độc đào nguyên của người con gái, ngón tay của nàng cảm nhận được cái nhơn nhớt ấm áp ở bên trong. Cái chất ấy của chồng còn vương lại trong người nàng nhiều lắm, mặc cho cả đêm qua nó đã rỉ ra gần hết. Nàng quậy hai ngón tay trong lớn rồi rút ra, kéo theo một vệt nước dài trong suốt như sợi tơ nối ngón tay nàng với cô bé của nàng mãi không dứt. Nàng ngắm nghía hai ngón tay của mình dưới ánh nắng của buổi sáng ban mai. Hai ngón tay thon dài của nàng đã phủ đầy một lớp chất nhờn nhầy nhụa trắng đục như sữa, dính nhơm nhớp như keo. Giữa kẽ tay là một hàng những sợi tơ chất nhờn đan xen nối hai ngón tay nàng với nhau. Huyền thích thú ngắm nhìn sản phẩm của chồng nàng đang dính trên ngón tay nàng. Nàng đưa hai ngón tay đó lên mũi, hít hà cái mùi hương hăng hắc rồi đút vào miệng mút. Lưỡi nàng cảm nhận cái vị mặn mặn, tanh tanh, ngậy ngậy, chua nồng của cái hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy, được ủ trong lỗ lồn nóng ấm của nàng suốt đêm. Tội nghiệp chồng yêu quá. Trong khi nàng được nghỉ suốt ngày hôm nay, được tha hồ ngủ nướng dậy trễ, thì chồng nàng người vất vả nhất trong cuộc tình đêm qua phải dậy sớm đến công ty làm việc cả ngày, chiều tối mới về. Tại mình đòi anh ấy dữ quá. Huyền với tay lên đầu giường lấy xuống một cái khung hình. Trong hình là một cô gái lộng lẫy trong bộ áo cưới đang cười thật tươi. Cánh tay của nàng đang quàng cổ một chàng trai, mái tóc đen óng của nàng xõa tung bay trong gió. Cô gái hạnh phúc đó chính là Huyền trong ngày cưới. Huyền đưa bàn tay lên vuốt ve hình chàng trai đeo kính với mái tóc ngắn đang ẵm nàng trong bức ảnh. Chàng trai đó đang nở một nụ cười thật hạnh phúc, đó không ai khác, chính là Sơn chồng nàng. Tuy còn khá trẻ nhưng Sơn đã là giám đốc một công ty kinh doanh nổi tiếng trong nước, có nhiều đầu mối làm ăn ở nước ngoài, thu nhập từ công ty mang đến cho gia đình Huyền một cuộc sống ấm no. đầy đủ và giàu có. Chồng nàng thường hay nói đùa với nàng, em đi làm chi cho nó mệt, mình anh là được rồi, đi làm nhân viên cho người ta lại bị sếp nó mắng mỏ hay dê sồm đấy. Em chỉ cần ở nhà làm bà chủ trông coi nhà cửa, tài sản cho anh đi làm về bú cu cho anh sướng là được rồi. Mỗi lần như vậy là nàng lại đấm thùm thụp vô ngực chàng nhõng nhẽo. Ghét cái anh này quá đi, coi thường em vậy đó hả? Chồng nàng cười nói, làm gì có, anh chỉ sợ em đi làm cực thôi mà, anh không muốn vợ cưng của anh khổ đâu. Tuy chồng nói vậy nhưng Huyền vẫn muốn đi làm, nàng muốn san sẻ phần nào gánh nặng cho chồng, nàng không muốn chỉ là người ăn bám anh ấy, nàng là một người phụ nữ nhẹ nhàng, hiền dịu nhưng cũng rất mạnh mẽ, giỏi giang và rất bản lĩnh, chưa chịu thua ai bao giờ. Chẳng phải chồng nàng vẫn luôn nói anh ấy mê nàng là vì nàng đẹp, nàng giỏi đó sao? Và nàng trở thành giáo viên dạy tiếng Anh cho một trường tư, đồng lương cũng khá mà công việc cũng không quá nặng nhọc. Nàng thích cái cảm giác mỗi khi đi làm về lại tất bật chăm lo cơm nước dọn dẹp nhà cửa, là một cô vợ đảm đang, hơi mệt nhưng nàng lại thấy vui. Vui khi thấy chồng nàng lúc nào cũng về nhà đúng giờ để ăn cơm nàng nấu chứ không la cà nhậu nhẹt hàng quán xí. Công sức nàng đọc bao nhiêu là sách dạy nấu ăn mà lị. Lần nào ăn chàng cũng khen ngon hết á. Rồi nhưng hôm nàng massage cho chồng mỗi khi anh ấy đi làm về trễ. Và chồng nàng cũng massage cho nàng những hôm nàng phải dạy hết 9 tiết ở trường rồi về nhà lại cơm nước. Đúng là có khổ mới biết quý nhau. Rồi những lần hai vợ chồng tắm chung, nàng gội đầu kỳ lưng cho chàng, lấy hai cái vú bự bự căng căng massage lưng cho chàng, hai tay chăm sóc cho thằng bé của chàng, và chàng cũng kỳ vú cọ lồn cho nàng. Hôm nào hai vợ chồng rảnh rang thì lại chui vào cái bồn tắm to tướng dọc nước rồi nằm lì trong đó cả ngày. Đến tối thì hai vợ chồng dắt nhau lên giường, trao cho nhau những nụ hôn thắm thiết, những cái vuốt ve nồng nàn, âu yếm, rồi chồng nàng nhẹ nhàng đè nàng nằm xuống, hoặc là ngược lại, và hai đứa hành nhau cho đến khi mệt lử rồi ngủ thiếp đi, kết thúc một ngày của hai vợ chồng. Huyền hôn nhẹ lên hình chàng trai trong bức ảnh, nàng ôm cái khung hình, vào lòng nằm xuống, nàng miên man suy nghĩ, nàng nhớ về cái quyết định trở thành cô giáo của nàng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại chọn làm giáo viên, có phải vì cái dáng vẻ đoan trang, nghiêm nghị của nàng khiến nàng phù hợp với hình ảnh một cô giáo, hay là vì tính chất công việc. Dù sao trước kia nàng cũng từng du học và sống ở Mỹ một thời gian dài nên việc làm một giáo viên dạy tiếng Anh không quá khó đối với nàng, hay là vì lý do gì khác nữa. Lý do gì đó mà chỉ có mình nàng biết và nàng cũng chẳng nói với ai mà thôi, chẳng phải chồng nàng cũng thích nàng làm cô giáo đó sao? Nàng cười hinh hích nhớ lại có lần nàng đang nấu cơm thì chồng nàng về sớm, anh ấy rón rén nhẹ nhàng chui vào bếp đến phía sau nàng mà nàng không hay biết. Rồi bất thình lình một tay anh ấy bịt miệng nàng, tay kia ôm eo nhấc bổng nàng lên làm nàng sợ điếng hồn tưởng ăn trộm. Lúc phát hiện ra đó là chồng thì nàng cho chàng ăn mấy cái đấm vô ngực. Cái anh này chơi trò gì kỳ quá, làm sợ hết hồn à, thả em xuống cho em đi nấu cơm nào, u hát mim, từ từ đã làm gì dữ dậy a chấm yêu em, ngoan nào để em làm cơm xong đã, rồi em chiều. Vợ cưng của anh nhìn sexy quá à, cho anh hôn cái nà mi em ăn mặc bình thường mà sexy gì chứ, hi hi thiệt mà vợ anh nhìn sexy lắm, coi cái mông tròn quay nè, cái eo thon nè, hai cái vú to đùng căng đét nè, ở trường chắc nhiều đứa thèm làm phải hôn, có bao nhiêu đứa cầu hôn rồi, anh này ăn nói bậy bạ không à, em chỉ yêu anh thôi. Huyền vừa nói vừa lấy bàn tay xoa xoa cái cục u căng cứng ở đũng quần chồng. Là em nói y u anh đó nha. Chụt ừm em mờ chăm thằng nhỏ cho anh chút đi. Cả ngày nay nó nhớ em hoài đó ha. A á á á á. Hi 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 nhột em. Từ từ nào để em cởi đồ đã. Không anh thích em mặc nguyên áo dài cơ. Nhìn em mặc áo dài kích thích lắm. Anh muốn chơi cô giáo của anh. Cô ơi. Hôm nay cái ấy của em nó cứ căng tức khó chịu quá à. Em không biết làm sao cho nó xuống hết. Cô giúp em đi cô ơi. Huyền tát yêu vào má chồng. Học trò hư quá. Nàng quỳ xuống hai tay nàng mở cái đai quần tây. Rồi cái khóa quần rồi nàng tụt hẳn quần sơn xuống. Một cái gậy thì to đùng bung ra đánh vào mặt nàng. Phải rồi chồng Huyền có con cặc to lắm. Là người Việt Nam nhưng dương vật của ảnh có kích cỡ của Mỹ đen, to và dài khủng khiếp. Nàng so nó với cánh tay của nàng thì nó không thua tay nàng là bao, mà nó lại vằn vện gân guốc, cứng ngắc như platin nguyên chất. Dao kiếm chặt không đứt, quy đầu phình to loe ra như trái nấm. Hai hòn dãi của chàng to và nặng chịu tinh trùng. Sơn tự hào về dương vật của mình lắm. Và nàng biết đánh vào điểm yếu này của chồng để kích thích chàng. Nàng giả bộ giật người ra phía sau. Hai mắt mở to. Hai bàn tay rụt lại che hờ cái miệng đang há to. Nàng vờ lắp bắp. Trời đất ơi. Sao của em nó chấm âu 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 quá vậy. Sơn phì cười. Vợ nàng làm bộ giống ghê. Hệt như con gái lần đầu thấy cu to vậy. Mà chàng éo bao giờ chán được cái màn này. Nhìn mặt mấy đứa con gái đờ ra tròn xoe mắt há hốc mồm miệng. Mỗi khi nhìn thấy con cu ngoại cỡ của chàng mà Sơn thấy nó đã sao ý. Chàng chơi tới với vợ luôn. Em không biết nữa cô ơi. Tự nhiên nó nở ra to quá. Em không biết làm sao cho nó xẹp xuống hết. Giúp em với cô ơi. Em khó chịu quá à. Huyền đưa hai tay ra run run nắm chặt lấy con cặc to bự của chồng như con gái lần đầu cầm cặc dai. Hai bàn tay nàng tút cặc chàng nhẹ nhẹ thật chậm rãi. Một cái, hai cái, rồi ba cái làm Sơn ứng điên lên được cặc chàng giật lên nhẹ nhẹ trong bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của vợ. Huyền vừa tút cặc vừa lắp bắp tu quá, bự khóe á, nhưng mà cô không biết và ải y làm sao, xê ho, nó ó, xẹp xuống hết hay để cô gọi bác sĩ cho em nha, không cô ơi, cô làm như vậy nè. Sơn lấy một tay luồn vào tóc Huyền rồi kéo mặt nàng sát vô hạ bộ mình. Chàng hởi mông cho con cặc chui tọt vô cái miệng âm ấm đang mở to của nàng. Bú cu anh mau lên giả bộ hoài nè. Huyền nhìn chồng cười híp mắt. Nàng bắt đầu nhịp nhàng bú cu chồng. Miệng nàng từ tốn mút mút cái đầu rùa đỏ ửng của Sơn. Hai má nàng hóp lại. Nàng bú. Nàng nút chùn chụt con quái vậy to bự trong miệng. Cái lưỡi mềm của nàng như con rắn quấn quanh cặc Sơn. Nó ngọ nguậy, nó đánh đánh, nó liếm láp cái cục nấm đầy dây thần kinh ứng của chàng. Đầu lưỡi nhằm ngay cái lỗ tè của chàng chọt chọt. Một tay Huyền sục sục con cặc cứng ngắt, một tay nàng mân mê xoa xoa hai hòn dái căng cứng tinh dịch của Sơn. Sơn đứng tựa lưng vô thành bàn bếp tận hưởng cảm giác con cặc của chàng được sục sạo bú liếm bởi cái miệng nóng ấm của vợ. Sơn đưa tay vén tóc nàng sang một bên, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Huyền dưới háng mình, đôi mắt bồ câu nhắm nghiền, cái môi căng mọng mà ai nhìn vào cũng muốn cắn giờ đang bao phủ quanh cặc chàng. Cái miệng nhỏ xinh của nàng bị con cặc bự của chàng căng đến tròn vo. Cảm giác ngắm nhìn một người con gái đang rúc đầu dưới háng mình ngoan ngoãn bú đút cặc nó phê ơi là nó phê. Cứ như mình là ông hoàng ấy. Sơn cầm con cu mình ngoáy ngoáy trong miệng nàng. Chàng hởi mông cho con cặc chật qua chật lại trong miệng. Cái đầu cặc đâm vô má nàng phồng lên. Sơn đưa tay xoa xoa cái cục u trên má Huyền rồi vỗ nhẹ nhẹ. Huyền cắn nhẹ cặc chồng một cái làm chàng phải suýt xoa rên lên. Ối chao! Nàng nhả cọc chồng ra, đưa lưỡi liếm hết chiều dài dương vật từ gốc đến ngọn, từ ngọn đến gốc. Nàng ngập một hòn giấy vào miệng nút, lưỡi day day đánh đánh nhẹ nhẹ. Rồi nàng lại liếm láp cây gậy thịt dài ngoằng ấy cho nó bóng nhảy nước miếng. Nàng cắn cắn nhay nhay lớp da bao quy đầu nhạy cảm của chàng, thọt lưỡi vào dưới lớp da mà liếm. Đã quá cục cưng ơi, tay sơn mò xuống nắn bóp quả vú căng mịn tròn lẳng của vợ qua làn áo dài. Bàn tay chàng thô bạo nhồi bóp méo mó trái vú to đùng. Chàng lấy hai ngón tay véo đầu ti săn cứng nhọn hoắt, huyền rên ư ử trong cổ họng, núm vú nàng bị véo tê dần, sương sướng, nàng nghe lồn nàng dịn nước, huyền đút một tay xuống háng. Ngón tay nàng miết cái khe suối tình qua làn vải quần, nàng nghe âm hộ run rượt tê tê mỗi lần ngón tay nàng dở qua mồng đóc sưng to lòi cả da của nàng. Bú cặc anh có thích không cưng? Có sướng không? Có thích cặc bự trong miệng không em? Sơn vừa hỏi một tay vừa ghì đầu nàng kéo ra kéo vào con cặc của chàng. Âm ưm chầm em thích lắm, sướng lắm anh yêu. Cặc anh to bú đã hết cả miệng, em thích cặc to căng miệng em ra lắm, miệng em bú cặc anh có sướng không, có thích đụ cặc vào miệng em không chồng y u, thích lắm lắm, miệng em xinh bú anh phê như con tê tê luôn á, mặt em dâm quá em ơi, anh thèm đụ tét cái miệng dâm dâm xinh xinh này ra quá đi, anh thèm bắn khí của anh vô miệng em. Có thích ăn tinh trùng của anh không nè? A chấm NGO AMI. Em đụ đi anh. Đụ tét cái miệng dâm thèm cặc của em ra đi anh. Xịt hết khí của anh vô miệng em đi. Em thèm lắm. Em nhớ mùi tinh trùng của anh quá, cho em ăn tinh trùng của anh đi, này thì miệng dâm này, này thì thèm khí này. Sơn dùng cả hai tay ghì chặt đầu huyền đụ như máy vô miệng nàng. Giờ miệng nàng đã thành cái lổn rồi, sơn hởi mông cho con cặc chui sâu vô trong nửa cặc chàng, nong cổ họng nàng ra mà chui vào. Sơn nắm đầu vợ ấn cho đến khi con cặc ngập lút cán vô miệng. Cổ họng của nàng theo phản xạ co bóp dữ dội tống vật lạ ra ngoài. Ôi trời ơi, đã quá sướng quá, ôi y, cổ họng em đụ đã quá, nó bóp cặc anh sướng quá, đã hơn đụ lổn nữa. Sơn đẩy cho nàng ngửa đầu ra rồi rộng bành bạch con cặc khủng bố xuống họng nàng. Cổ họng huyến phồng căng lên mỗi khi con cặc vô lút cắn và hóp lại mỗi khi nó rút ra. Sơn thở hồng hộc, cặc chàng ma sát thật mạnh vô thành cổ họng trơn nhớt. Chàng nghe con cặc rung giật máu dồn về đầu cặc, gân máu căng hết lên. Huyền một tay quàng hông chồng ấn vào trợ sức, tay kia nàng dây lồn càng lúc càng nhanh, dâm thủy túa ra ướt mềm cái lồn thấm qua quần lót, thấm ướt ra cả quần dài của nàng. Sơn nắc thêm chục cái rồi chàng ấn cặc thật sâu, hai tinh hoàn co bóp dữ dội, con cặc giật giật khí cặc bắn tung ra như vòi rồng. Huyền ra sức nuốt từng ực mà không kịp, chàng bắn tinh ngập họng nàng, tinh dịch trào lên chảy ra hai mép ướt đẫm miệng. Sơn ra nhiều quá không nuốt nổi, huyền lấy tay đẩy chàng ra, con cặc tuột khỏi miệng nàng, nàng ho lên sặc sụa. Sơn sục sục con cặc nhơm nhớp nước miếng và khí của chàng, xịt nốt chỗ tinh dịch còn lại lên đầy mặt huyền, lên cái cổ trắng ngần của nàng. Ướt đẫm ngực áo nàng chảy cả xuống đất, huyền đưa tay chùi mép rồi lè lưỡi liếm tinh trùng trên mu bàn tay nàng. Rồi nàng quệt khí trên mặt cho vô miệng mút ngon lành, tay kia nàng chơi chết tinh dịch mê mết hết mặt, làm khuôn mặt xinh xinh của nàng bóng nhảy lên như chát mỡ. Sơn tựa vào thành bàn bếp chép miệng tay mân mê con cặc, nhìn ngắm khuôn mặt xinh của vợ ướt đẫm tinh dịch. Chàng cục cưng này bỏ phí nhiều quá à nha, lần sau không cho ăn nữa đó. Ừ anh xịt khí nhiều và nhanh quá, chừng em nuốt không kịp bụng em đầy ứ tinh dịch của anh đây nè. Mà không phải anh thích xuất tinh lên mặt em hả? Em nuốt hết sao anh xuất lên mặt em được? Có thích nhìn mặt vợ anh phủ đầy tinh dịch không nè? Thích lắm, mặt em dính tinh, trông càng xinh hơn. Cục cưng có thích ăn khí của ông xã không? Khí ông xã có ngon không? Thích lắm lắm. Tinh khí ông xã ngon oá chừng luôn, làm sao mà ngon, nó đặc quánh như kẹo dẻo nè, dính dính như keo dán sắt ấy, bây giờ nó còn bết đầy trong cổ bà xã nè. Tinh trùng của anh con nào con nấy to béo gấp 3-4 lần bình thường, làm tinh khí ông xã trắng đục như sữa tươi ấy, tinh của ông xã còn nóng hổi như nước sôi nữa. Còn chứa nhiều vitamin và chất chống lão hóa cho bà xã làn da đẹp mịn màng và cơ thể gợi cảm. Vậy ngày nào ông xã cũng cho bà xã ăn tinh dịch và làm kem dưỡng da cho bà xã đẹp như tiên luôn. Ha á á á ư ư ông xã ui ông xã sướng rồi, giờ tới lượt bà xã y em đứng hóa chừng luôn. Huyền vừa nói vừa đứng dậy chống tay vô thành bàn bếp, cái mông đít của nàng ưỡn ra sau. Khuôn mông tròn quay của nàng cong lên ngúng ngang ngúng nguẩy đầy khiêu khích. Sơn bước tới hôn cái chóc lên cái mông núng nính của nàng. Chàng tụt cái quần dài của vợ xuống rồi cái quần lót. Trời đất ơi, quần lót nàng ướt nhẹm nhẹp. Nước dâm từ lồn nàng dính nhớp vô quần lót thành mấy hàng nước nhớn như chảy dãi ý. Sơn tụt quần lót của nàng xuống tới gót rồi mà mấy sợi dây nước nhờn vẫn chưa chịu đứt. Eo ôi, cô vợ cưng của anh dâm quá à nghen, bú cặc anh thôi mà lồn chảy đầy nước ra thế này cơ đấy. Sơn với tay lấy cái song nhôm to cho nàng nhìn thấy lồn nàng chảy nước phản chiếu qua cái song, huyền ngượng chín mặt. Khuôn mặt trái xoan của nàng đỏ bừng lên thật đẹp. Trời ơi, mình dâm dữ vậy sao? Tại ông xã ấy em làm em đứng chứ bờ ậu. Xạo nha, nãy giờ anh không có đụng chạm gì em hết nha. Sao không ông xã véo ti em? Đau thế còn gì? Thế thôi mà cũng chảy nước hả? Không, tại ông xã còn no y nó y chấm ai 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 nữa. Anh nói gì cơ, nãy giờ ông xã toàn nói mấy cái, bậy bạ, đó với bà xã đó, biết rồi, cục cưng của anh thích nghe khẩu dâm hả, dâm quá nghen, ui đừng chọc bà xã nữa mà, ông xã liếm lồn cho em đi, em nứng hóa chừng luôn rồi, không khéo em nứng lồn chết mất, bú lồn em mau lên đi, kì kì ngoan ngoan, mới gọi anh là gì đó hả? Hi 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 hi, kì kì ngoan bú lồn chị đi cưng, tay huyền đưa ra sau ngoắt ngoắt, sơn cúi xuống cắn vô mông nàng một cái, con bé này dám xem anh như con chó vậy á hả, hư lắm à, hi 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 đau em, ngoan, kì kì ngoan đừng cắn chị, liếm lồn chị đi, lồn chị ngon lắm nè đầy nhớt luôn nè liếm đi cún ngoan hát.xxx, hư lắm. Sơn véo mạnh mông nàng một cái rồi quỳ xuống dí mặt vô khe mông huyền hít hà mùi lồn ngai ngái của nàng, nước nhờn dính ướt mặt chàng, sơn le lưỡi ngoái ngoái cái lỗ đít chúm chím hồng hồng. Lưỡi chàng chạy dần xuống bẹn, chàng liếm láp hai bên đùi non của nàng, rồi hai cái múi thịt vun cao măm múp liếm một hồi huyền chịu không nổi rên lên ư trong họng như mèo. Nàng ngúc ngoắc cái mông để tìm lưỡi chàng vào lồn nàng, sơn lấy hai tay ghì mông nàng lại, chàng thở phì phò vô con sò lông mập mạp đang há to miệng chờ đợi. Lồn nàng dường như cũng đang thở để đáp lại chàng, bất thình lình sơn thọt cái lưỡi sâu vô khe lồn huyền kéo một đường dài từ đỉnh lồn tới lỗ đít, sướng oa a a. Chết con má ơi, huyền hét lớn trong tột cùng khoái lạc, nước lồn nàng trào ra như suối ướt hết mặt sơn, chảy dài xuống đất, sơn vụt mặt vô lồn nàng liếm láp không ngừng. Lưỡi chàng đánh bạnh bạnh vô cái khe lồn, lưỡi chàng như con rằn ngoáy đều đâm thọt tứ tung, chàng ấn đầu lưỡi vô cái lỗ tiểu tí ti của vợ làm nàng rợn hết cả người. Miệng chàng tham lam ngoạm hết con sò lông mập mạp, môi chàng dây cắn hai cái mép thịt hồng hồng đỏ ửng, chàng đút nguyên cái miệng vô lỗ lồn nàng mút mút như con trồn. Huyền bò dài ra bàn bếp, hai chân nàng nhón lên, mông nàng dướn lên cong cớn, một tay Huyền cho vô, miệng mút mút cắn cắn, tay kia nàng vòng ra sau túm lấy tóc Sơn. Nắm chặt đầu chàng mít vô lồn mình, mông nàng sang qua sang lại trà sát cái lồn ướt nhẹp lên mặt Sơn làm mặt chàng bóng nhảy. Sơn lấy một tay giữ đít Huyền lại, lưỡi già già trên mồm đốc. Tay kia chàng đút hai ngón vô lồn nàng sở soạn, già già, bới móc như đang tìm kiếm cái đó, rồi bỗng nhiên ngón tay chàng chạm phải một cục thịt nhô to ra trong lồn nàng, nó cứng cứng to to. Sơn lấy ngón tay sờ sờ xung quanh khảo sát, sau khi biết đã tìm đúng thứ cần tìm chàng cười hi hi, tìm thấy điểm gờ to tướng của cục cưng rồi, Sơn hít vào một hơi dài. Ngón tay chàng đặt ngay trên điểm G của Huyền, chuẩn bị 1, 2, 3, lập tức ngón tay chàng day thật mạnh bạo vô điểm G, miệng chàng ngậm trọn cái hột le sưng to nở lớn của nàng mà mút. Một tia sướng chạy dần giật sống lưng nàng từ lồn lên não từ não xuống lồn, kích thích quá mạnh làm nàng sướng ngất. Huyền nhắm nghiền mắt hay tay nàng siết chặt người nàng giật lên như bị kinh phong, nàng hét muốn bể nhà, trời ơi sướng oa á, cha mẹ ơi sướng chết lồn con rồi, a à, anh ơi em a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Lồn Huyền co thắt dữ dội, cơn sướng khoái ập đến như sóng thần tsunami đánh ầm ầm vụ bão từ lỗ lồn Huyền, một dòng nước đục đục bung ra như đái xịt ào ào xuống mặt Sơn, cơ lồn nàng co thắt liên tục ép dâm thủy nàng xịt ra như mưa làm Sơn tối tăm mặt mũi ướt cả người chàng. Sơn quay ra tránh, mông nàng giật lên từng hồi, mỗi lần nàng giật mông lên là khí dâm của nàng xịt ra ào ào xuống đến gạch lát kêu tanh tách, rồi giảm dần đến khi chỉ còn một tí nước rơi ra tí tách từ lồn. Huyền nằm dài sóng xoài trên mặt bàn bếp, hai chân thong xuống đất không còn tí lực, nàng nằm im như một xác chết, chỉ có lồng ngực nàng nhấp nhô thở hồng hộc như vừa chạy nước rút. Răng nàng cắn mấy ngón tay trong miệng đến chảy máu, nàng nhắm nghiền mắt tận hưởng dư âm cơn sướng khoái ngất ngư vừa qua đi, cơ thể nàng tràn ngập một cảm giác lâng lâng bồng bềnh. Lâu lắm rồi nàng mới được sướng và ra khí dữ dội như vậy, nàng cảm thấy hồn mình ngao du phiêu lãng. Nàng nhìn thấy cánh cửa thiên đường ở không xa, Sơn thơm vào lồn vợ mình một cái rồi chàng trườn lên hôn vào má nàng, nụ hôn của chàng kéo hồn nàng cái tuột trở lại mặt đất. Huyền quay cái mặt đầy tinh dịch dâm đãng về phía chàng, hai mắt nàng lơ lớ nhìn chàng đĩ thỏa, nàng chu hai cái môi cong lên hôn vào môi chàng, đầu lưỡi nàng lướt nhẹ trên môi chàng. Cảm ơn chồng yêu đã cho em sướng nhớ đời, Huyền gối đầu lên cánh tay lim dim đôi mắt, miệng nàng cười hạnh phúc. Sơn trườn người nằm đè lên nàng, dụi mặt vào mớ tóc mây bồng bềnh thơm tho của nàng. Hai đứa ôm nhau bò dài trên cái mặt bàn bếp, nằm ở đó thật lâu giữa cái nóng bức của buổi chiều hạ, bên cạnh mớ đồ ăn chưa kịp chế biến, trên trần cái quạt máy quay đều đều thổi từng làn gió mát xuống đôi uyên ương bên dưới, miên man trong hồi tưởng. Huyền sực tỉnh khi cảm giác có cái gì nhồn nhột dưới háng như kiến bò. Nàng choàng dậy nhìn xuống thì ôi trời ơi, cô bé của nàng ướt nhẹp, mấy giọt nước dâm của nàng chảy dọc theo háng làm nàng nhồn nhột. Vậy mà trước đó nàng cứ mong nghĩ đó là con cặc của chồng chuẩn bị cắm vô cửa mình nàng, hít hít. Sao mà hình như càng ngày mình lại càng dâm lên vậy, này tối qua vừa làm một trận tơi bời xong mới sáng ra lại thèm nữa, mình cô giáo kiểu gì thế này. Không được không được, Huyền lắc lắc cái đầu cố xua đi những hình ảnh làm tình đang lảng vảng trong trí óc nàng, cứ vầy hoài chắc có ngày mình thành nô lệ cho cái lồn mất, phải biết kiềm chế. Huyền tự nhủ, nàng đứng dậy đi tắm, những dòng nước mát lạnh xua đi cái ấm ức nơi cửa mình, xong xuôi nàng đi xuống bếp kiếm đồ ăn sáng. Nàng thấy trên bàn bếp để sẵn mấy cái bánh sandwich và một tách cà phê còn ấm, ăn uống no nê rồi nàng bay ngay lên máy tính lướt web. Nàng chui vào địa chỉ chuyên sex TV, đây là chỗ để nàng cho trí tưởng tượng thỏa sức bay xa, đủ loại nào thì hiếp dâm, loạn luân, lê, ăn vụng, đổi vợ đổi chồng. Nàng xem mà nhiều khi cứ tưởng tượng mình là nhân vật chính rồi vừa đọc vừa thủ dâm. Sướng không thể tả. Hôm nay trang web chuyên sex TV mở cuộc thi viết chuyện người lớn, đã có nhiều bài dự thi được đăng lên rồi. Huyền tự nhiên thấy háo hức trong lòng. Nàng cũng đã đọc qua nhiều chuyện rồi, lần này nàng cũng muốn thử viết một chuyện của riêng mình, nhưng mà biết viết gì bây giờ. Ngồi ngẫm nghĩ một hồi, Huyền quyết định viết lại câu chuyện tình yêu gian truân đầy trắc trở của nàng. Để có được cuộc sống vui sướng như ngày hôm nay không hề dễ dàng. Nàng đã phải vượt qua bao chông gai và thử thách của tình yêu, và bây giờ nàng muốn viết lại những kỷ niệm đó để nó không bao giờ phai, nói không hoa. Cả cuộc đời chuyên chuyên của Huyền chỉ xoay quanh con cặc to của chồng. Con cặc đã đem lại cho nàng nhiều hạnh phúc nhưng cũng không ít đớn đau. Và tất cả bắt đầu vào cái đêm hôm ấy. Một đêm kinh hoàng mà nàng nhớ mãi. Cái đêm mà nàng đã đánh mất cái ngàn vàng của người con gái. Đó là đêm tổ chức lễ trưởng thành cho học sinh lớp 12 của trường và cũng là buổi tối ăn chơi tưng bừng hoa lá của tất cả học sinh khối 12, buổi lễ của những học sinh sắp sửa mỗi người một phương. Tất cả mọi người đều quây quần bên nhau, tận hưởng từng giây từng phút xung quanh bạn bè. Với Huyền thì đây là buổi tối thật sự đặc biệt. Vì sau khi xong hết lớp 12 là nàng sẽ lên đường sang Mỹ du học 4 năm, đây có thể là cơ hội cuối cùng để nàng thỏa sức vui chơi với bạn bè. Vì sau này ra trường rồi có thể nàng chẳng còn cơ hội gặp lại họ nữa, phần nhiều trong số họ, nàng hòa mình vào bầu không khí vui tươi của lễ hội, vào những trò vui của bạn bè. Nàng dường như không còn quan tâm đến thời gian, nàng muốn cuộc vui này kéo dài mãi mãi, nàng không muốn chia tay những người bạn đã gắn bó khăng khít với nàng suốt 3 năm phổ thông. Nàng không muốn nghĩ đến cảnh tượng khi nàng thức dậy vào sáng mai, nàng đang ở một nơi xa lạ, không gia đình, không bạn bè, không người thân quen. Chung quanh nàng chỉ toàn là những người khác nàng về màu da, ngôn ngữ, phong tục, nàng không muốn nghĩ gì nữa. Bây giờ nàng chỉ muốn tận hưởng từng khoảnh khắc được ở trong vòng tay bè bạn. Thời gian dần trôi qua, màn đêm đã trở nên đen đặc hơn, mọi người đã ra về gần hết. Trong sân trường chỉ còn lác đác vài tụ học sinh quây quần bên nhau, khá trễ rồi, nhưng mà Huyền vẫn chưa muốn về, nàng muốn ngồi lại với những người bạn thân thương nhất, càng lâu càng tốt. Nàng muốn là người cuối cùng trong lớp sẽ ra về trong đêm nay, thời gian vẫn tiếp tục trôi, và cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, những người bạn gắn bó nhất của nàng. Những người đã ở lại cùng với nàng đến tận bây giờ tất cả chia tay nhau để trở về mái nhà thân thương của mình, đã trễ lắm rồi, trong trường hình như không còn ai nữa, sân trường vắng tanh, chỉ còn lại mấy cặp đôi uyên ương muốn dành những phút giây cuối cùng cho nhau, hay mấy tụ nhậu nhẹt bia rượu mà mấy thằng học sinh lén mang theo. Huyền thấy mệt quá. Nàng đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho mát mẻ tỉnh táo và chút bầu tâm sự. Ngồi trên bàn cầu nàng thở ra một tiếng nhẹ nhõm. Nàng nghe tiếng lục đục khe khẽ bên kia vách tường. Xì ì ì, lại mấy cặp tình nhân tranh thủ trao nhau tình yêu nồng nàn lần cuối cùng đây mà. Nàng kéo cái quần chíp nhỏ màu hồng lên chỉnh trang lại quần áo rồi bước ra bồn rửa mặt. Dòng nước mát lạnh làm nàng cảm thấy thật dễ chịu, ngước mắt lên tấm gương nàng hoảng hốt, sau lưng nàng là một đứa con trai cao lớn từ đâu chui ra, đây là nhà vệ sinh nữ mà, thằng này ở đâu chui ra đây, mới hồi nãy làm gì có ai đứng đó đâu, hay là cặp tình nhân nào đó chui vô đây làm tình, không phải có đứa con gái nào đi theo nó đâu, chẳng lẽ nó vô đây để... Huyền dùng mình khi nghĩ tới chuyện đó, đứa con trai đứng sát sau lưng nàng đang bị chính nàng trong gương che khuất gần hết, không thấy mặt mũi. Chỉ nhờ thân hình cao to hơn nàng nên nàng mới biết có một thằng con trai sau lưng nàng. Và trước khi Huyền kịp quay người lại nhìn hay có bất cứ hành động gì, nàng đã thấy một cánh tay to lớn với cái khăn trắng chụp vô mặt nàng. Một tay hắn vòng qua ôm lấy nàng, kẹp chặt nàng vào người hắn. Miệng nàng đã bị hắn bịt chặt không la lên được tiếng nào. Nàng ra sức giãy giụa để thoát thân nhưng cánh tay của hắn như cái khóa đồng cuốn chặt quanh người nàng, kẹp chặt hai tay nàng cứng ngắc. Thằng con trai lôi nàng sảnh sạch trở vô buồng vệ sinh, đóng cửa cái rầm và cài khóa lại. Tất cả diễn ra thật nhanh chóng và mau lẹ. Hắn đè sát nàng vô cánh cửa buồng vệ sinh, cơ thể rắn chắc, lực lượng của hắn áp sát vào làn da con gái mơn mởn của nàng. Nàng có thể cảm thấy cái ấy của hắn cương cứng ngắc trong quần đang trà sát vào háng nàng. Huyền dùng mình khi cảm nhận được kích thước cái ấy của hắn thật lớn, nàng vẫn ra sức giãy giụa để thoát ra nhưng vô ích, cả cơ thể nàng như đã bị khóa chặt bởi một cái đai sắt. Một lúc sau nàng bỗng thấy chân tay mình nhũn ra, không còn chút sức lực nào nữa, mắt nàng lơ mơ như ngái ngủ. Thôi rồi, cái khăn này chắc chắn đã bị tẩm thuốc, hèn gì nó có mùi rất khó chịu. Thằng con trai vứt cái khăn đi và thay nó bằng môi miệng của mình trước khi Huyền kịp thốt lên lời nào. Miệng hắn hôn hít ngấu nghiến trên đôi môi mịn màng căng mọng của nàng. Lưỡi hắn cố gắng luồn qua miệng nàng chui vào bên trong. Tay của hắn bây giờ đang nhồi nắn bầu ngực no tròn của đứa con gái đến tuổi xuân thì qua làn áo. Bàn tay còn lại của hắn luồn dưới lớp vải áo sơ mi mà xoa khắp thân thể nàng, rồi luồn xuống dưới váy xoa bóp bờ mông căng tròn trịa của nàng. Được tự do, hai cánh tay nàng co quẫy tùm lum. Nàng ra sức đẩy hắn ra, tay nàng đấm thình thịch vô bộ ngực rắn chắc của hắn mà như đấm vào tường đá không xi nhê gì. Nàng ú ớ trong miệng nhưng càng há miệng to để kêu la thì lưỡi của hắn lại càng lùa sâu vô họng nàng. Nàng cảm thấy thật bất lực trước sức mạnh của hắn. Hai tay hắn xé phăng cái áo sơ mi cùng áo ngực của nàng. Hàng nút áo kêu lên bực bực trước sức mạnh của hắn. Cặp vú con gái no tròn của nàng được giải phóng bật tung ra trước mặt hắn. Hắn liếm mép thèm thuồng, hai quả vú của nàng căng cứng tròn đầy trắng muốt, những đường gân màu xanh nho nhỏ ẩn hiện trên làn da vú mịn màng, hai cái núm hồng hồng chĩa lên thật khiêu khích. Hắn úp lún mặt vô một bên ngực nàng, chà chà khuôn mặt hắn vô quả đào tiên chín mọng thơm lừng ấy, hắn le lưỡi liếm khắp môi hắn nút chùn chụt, răng hắn nhai nhai. Cắn cắn nhẹ nhẹ núm vú nhỏ xinh của nàng làm nó từ từ săn cứng. Bàn tay hắn nắn bóp trái vú bên kia, ngón tay xê xê đầu vú, tay còn lại hắn lòn dưới háng nàng dở dẫm. Xoa xoa con chim múp míp của nàng qua làn vải quần lót. Huyền bây giờ đã được tự do hoàn toàn, tay nàng đã đặt lên được cái khóa cửa, chỉ cần gạt nhẹ là nàng có thể chạy thoát. Miệng nàng cũng không còn vật gì che cản, nàng muốn hét lên thật to kêu cứu mà sau lưỡi nàng cứ díu lại trong miệng. Nàng nghe người nóng dâm gian, nàng nghe xương sướng nơi bầu vú. Nàng dùng mình nổi da gà mỗi khi miệng hắn nhai mút đầu ti nhạy cảm của nàng. Nàng nghe như âm hộ của nàng có lửa đốt. Bàn tay của hắn bây giờ đã luồn hẳn vô quần lót của nàng mà xoa bóp lồng nàng. Mấy ngón tay điêu luyện của hắn nhẹ nhàng tách hai mép âm hộ nàng ra, một ngón tay của hắn thụt ra thụt vào nhẹ nhẹ. Huyền đứng yên chịu trận, lý trí của nàng kêu réo nhắc nhở rằng nàng đang bị làm nhục, nhưng cơ thể của nàng thì đang đòi hỏi theo hướng ngược lại. Nó cứ như đang chống lại nàng mà đồng lõa với hành động hãm hiếp của người con trai xa lạ. Ngọn lửa nhục dục trong người nàng bị hắn thắp lên đang ngày một lớn dần. Miệng nàng há to để la lên cầu cứu, nhưng tiếng kêu của nàng bị chặn ngay cuống họng. Tất cả âm thanh mà nàng có thể phát ra chỉ là tiếng rên ứ ứ khe khẽ. Bàn tay đã đặt lên khóa cửa, nhưng những ngón tay nàng thì mềm nhũn, đôi mắt nàng ngây dại chẳng còn buồn nhìn xem ai đang hãm hiếp nàng. Cặp đùi trắng nọn của nàng siết chặt bàn tay hắn cũng đang từ từ nhũn ra, âm hộ nàng sưng mọng mở to cho ngón tay hắn hoạt động, một chút nước nhờn rỉ ra từ khe độc đào nguyên. Công sức kiên trì kích thích nàng của tên hiếp dâm đã được đền đáp, nàng không còn vùng vẫy dãy rùa nữa mà đứng im chịu trận, cơ thể nàng lỏng ra dần dần. Em ngon quá Huyền ơi. Hắn mỉm cười khoái trá, môi miệng hắn rời vú nàng lướt ướt xuống cái bụng trắng phẳng phiu dần dần xuống dưới, tay hắn nhẹ nhàng kéo tuột cái váy cùng cái quần xì líp của nàng xuống gót chân. Hắn vụt mặt vào háng nàng liếm mút, lưỡi hắn tách nhẹ đường rãnh nứt giữa hai chân nàng lùa vô trong ngọ nguội. Huyền oan người lên chịu trận, tay nàng siết chặt cái khóa cửa. Cơ thể nàng quằn quại co gập uốn éo theo nhịp bú mút của thằng con trai, nàng suýt lên khe khẽ và giựt giựt mông mỗi khi cái lưỡi ma quái già chúng mông đốc. Mọi cảm giác của nàng giờ đây đổ dồn về trung tâm ở háng, mắt nàng lờ mờ nhìn cái đầu tròn đen ngọ nguậy giữa hai chân nàng. Nàng chỉ có thể thấy con mắt đê mê khoái lạc của thằng hiếp dâm đang quỳ dưới đất ngửa cổ lên bú chùn chụt con sò lông mập mạp của nàng. Nàng nghe tiếng hắn khe khẽ, Huyền ơi lồn em ngon dữ quá. Sao trước đây anh chưa từng được ăn nó mà phải đến tận bây giờ. Anh yêu em Huyền ơi, lồn Huyền giờ đã chảy nước ướt nhẹp. Hắn ra sức nút uống ừng ực mà dâm thủy nàng vẫn tuôn ra như suối chảy dài xuống đùi nàng. Hắn khoái lắm, hắn biết nàng sắp không chịu được nữa rồi. Hắn càng tấn công mãnh liệt hơn nữa. Lưỡi hắn ngọ nguậy thật nhanh, hai tay hắn tách cặp giỏ trường túc của nàng ra. Hắn há to miệng ngậm nguyên hột le nhô cao sưng mọng như đốt ngón tay út của nàng mà mút mà dai nghiến thật mạnh. Huyền nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cơn sướng khoái bùng nổ trong nàng như ngọn lửa thiêu đốt tất cả những mảnh lý trí còn sót lại. Tay nàng buông rơi cái khóa cửa chụp lên đầu tên hiếp dâm mà xoắn lấy tóc hắn, nàng ưỡn cong người như con tôm mà chìa cái lồn ra trước, hai tay nàng nắm chặt tóc hắn ấn đầu hắn vào lồn nàng. Thằng con trai bú thêm một hồi thì nàng không chịu nổi nữa, hông nàng giật giật liên hồi, cơ âm đạo nàng co bóp dữ dội, trong lồn nào một tia nước trắng trắng xịt ra ướt mặt tên hiếp dâm. Hắn hạ miệng đón nhận tia dâm thủy của nàng, Huyền sướng ngất, mắt nàng như ngây dại, miệng mở to ngáp ngáp như cá mắc cạn, lưỡi nàng lè cả ra ngoài, lần đầu tiên được bú lồn của nàng thật tuyệt vời. Khác xa những lần nàng thủ dâm, đôi chân dài thon thả của nàng không đứng vững được nữa, nàng trượt dài ngồi bệt xuống đất, mắt lim dim, sướng quá phải không, chưa hết đâu cưng. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi, nàng mơ màng thấy hắn đứng dậy, giờ nàng mới có thể thấy hết được hắn, tên hiếp dâm nàng thật cao to, hắn đã vứt cái áo đi từ lúc nào, tấm thân trần của hắn căng cứng những bắp. Thịt rắn chắc như đồng thau, đôi tay lực lượng của hắn vuốt ve cái cục cu trong quần. Ánh sáng bóng đèn chiếu hắt từ trên xuống nên thủy chung nàng vẫn không thấy được mặt hắn. Nhưng mà mặc kệ, thấy thì được cái gì kia chứ, nàng càng không muốn đối diện kẻ hãm hiếp nàng. Thằng con trai đứng xoa nắn con cu cứng ngắc cương lên khó chịu trong quần nhìn nàng, tấm thân nõn nà trắng như ngọc thạch, cặp vú căng mọng, bờ eo thon nuột, khuôn mông đầy đặn tròn quay đến hoàn mỹ, đôi chân dài trường túc buông thõng trên sàn, khuôn mặt trái xoan xinh xắn với cặp mắt bồ câu đang lơ lớ nhìn hắn. Giữa háng nàng cái lồn múp míp nở lớn đỏ ao ướt nhẹp vì bị hắn bút đút qua dữ, hắn bóp chặt con cu, răng cắn môi đến chảy máu để kìm nén không xuất tinh. Hắn tự nhủ phải hưởng thụ cho thật, đã nàng tiên nữ này đêm nay, kẻo mai này nàng đi du học là hắn hết có cơ hội. Nàng thấy hắn lấy tay mở cái khóa quần, đột nhiên đôi mắt của nàng mở to lên tròn xoe. Hai đồng tử co lại dán chặt vào hạ bộ hắn, tai nàng nghe lùng bùng, miệng nàng há to, không đóng lại được, người nàng đột nhiên nóng bừng lên như thiêu đốt, cổ họng nàng khô ran. Tim nàng đánh bình bịch như muốn rớt ra ngoài lồng ngực, hơi thở nàng gấp rút đứt quãng, cả cơ thể nàng run lên bần bật không tự chủ được, nàng vừa nhìn thấy một cái gì đó cực kỳ kinh hoàng, cực kỳ khủng khiếp. Khi cái quần dài của hắn vừa tụt xuống là lập tức một cây cậy thịt khổng lồ bung ra như lò xo, thật khủng khiếp, dương vật của đàn ông có thể to đến thế sao? Huyền không còn tin vào trước mắt mình nữa, con cặc của tên hiếp dâm to như một trái chuối xanh nhưng dài gấp đôi, toàn thân vằn vện những đường gân máu như cuốn bằng sợi thép. Ống dẫn tinh phình to làm con cặc to ra ở giữa, cái đầu khắc đỏ ao loe ra như nấm. Hồi trước Huyền cũng vài lần xem qua mấy phim sex Nhật mà tụi con trai lén đem vô lớp coi qua di động. Cả mấy đứa con gái thi thoảng cũng tụm năm tụm ba lại xem, là con nhà gia giáo lễ nghĩa nhưng tuổi con gái mới lớn hay tò mò nhiều thứ cho nên thi thoảng nàng cũng xem kém một chút. Huyền cứ tưởng dương vật đàn ông cũng cỡ các diễn viên trong phim thôi, nhưng mà cái vật trước mắt nàng, nó hoàn toàn khác xa, hoàn toàn không giống, nó to hơn nhiều, nhiều lắm, thật trớ trêu. Nàng cứ nghĩ xem qua một hai bộ phim sex Nhật là đã biết hết vạn sự trên thế gian, nhưng đâu ngờ thế gian bao la rộng lớn, ngỡ là biết nhưng lại chẳng biết gì cả. Bây giờ chính nàng đang đối diện với một con cặc kích cỡ của Tây, con quái vật ấy trừng trừng nhìn nàng, nó gần, gần lắm, đến mức nàng có thể thấy mấy giọt nước nhờn đang rỉ ra nơi con mắt ở giữa. Huyền như con cừu non đứng trước một con sói dữ, sợ hãi đến mức không dám bỏ chạy, tứ chi tê cứng như hóa đá, chỉ biết đứng im một chỗ chờ sói đói ăn thịt mình. Thằng con trai liếm mép cười thầm, nhìn bộ dạng Huyền chết chân khi hắn móc cái của nợ ấy ra là hắn biết con cừu này đã tự dâng hiến mình cho hắn làm thịt rồi. Hắn cứ đứng đó tuốt nhẹ nhẹ con cặc vĩ đại trước mặt Huyền, còn nàng vẫn ngồi im ri như bức tượng, cứ nghĩ tới việc mình sắp sửa ăn thịt con cừu thơm ngon này là cặc hắn đã giựt giựt muốn xuất tinh. Hắn nhẹ nhàng vòng tay bế nàng lên rồi ngồi xuống nắp bàn cầu, banh chân nàng ra rồi đặt hạ bộ nàng ngay trên con cặc đang chĩa cao như cái cọc xiên. Chỉ chốc nữa thôi nó sẽ xiên nàng như xiên thịt nướng. Chậm rãi hắn hạ Huyền xuống cho nàng ngồi lên cây gậy thịt ấy. Huyền cắn chặt răng khi cái khúc thịt ấy tách đôi mép lồn của nàng ra. Nàng có cảm giác như ai đó đang kéo chim nàng cho rách ra. Cái lỗ chim nhỏ xíu còn trinh của nàng đang bị một con chăn khổng lồ công phá không thương tiếc. Nàng rãy nảy như bị dí nước sôi. Nàng đè lên vai hắn dáng sức đẩy ra nhưng chả ích gì, hai cắn tay lực lượng của hắn như cái khóa đồng giữ chặt nàng vẫn đang từ tốn ấn nàng xuống. Nàng ưỡn cong người như con tôm mong giảm bớt áp lực đang đè ép vào âm đạo nhưng chả ăn thua gì, Huyền khóc lóc thảm thiết, lồn nàng đau như xé. Chỉ mới cái đầu khấc chui vô thôi mà nàng thấy như cửa mình muốn rách ra rồi. Đúng là lồn con gái trinh bót khủng khiếp bé tí ti. Lại là lồn con gái châu Á mà lần đầu đã gặp ngay cặc bự. Chịu sao thấu, cái lồn bé xíu cộng thêm sự dãy giụa đau đớn của Huyền làm tên hiếp dâm càng hăng tiết. Hắn cứ cố ấn mãi vô đến khi đầu khắc lọt vào hết cũng là lúc hắn thấy một cái gì đó chặn đứng sự công phá thô bạo của hắn. Hắn đã chạm tới tấm lá chắn mỏng manh cuối cùng của người con gái. Hắn ngồi yên một lúc cho Huyền bình tâm lại. Hắn nghe nàng thở hào hển như vừa chạy nước rút. Hai cánh tay thon dài tỉ lên bờ vai rắn chắc của hắn. Hắn thơm lên đôi môi ngọt ngào của nàng lần cuối. Anh vào đây em yêu, phụ úp. Một tiếng động khe khẽ vang lên, và gần như ngay lập tức sau đó là một tiếng thét xé tan màn đêm. Tiếng hét đau đớn khủng khiếp của người con gái vừa bị phá nát màng trinh bởi một con quái vật khổng lồ hung bạo. Tiếng rú thống khoái của kẻ hãm hiếp vừa cắm ngập dương cụ dài ngoằng của mình một phát lút cắn vào cái lồn trinh nguyên bót khít của con mồi. Cái lồn bé xiu xiu đang bóp chặt con chặt cặc hắn thiếu điều muốn nát ra. Cảm giác của đôi bên bây giờ thật một trời một vực. Một người đau đớn quằn quại như bị phanh thây xẻ thịt muốn chết đi sống lại, một người sướng khoái đến tận cùng cõi thiên thai, bây giờ có ai xông vào hắn cũng mặc. Lúc này hắn chỉ biết con cặc của mình đang được bao bọc xoa nắn tận tình bởi một thiên đường bót khít nóng ẩm và nhầy nhùa, bảo vệ, cảnh sát. Hay cả ông trời lúc này cũng không kéo được hắn ra khỏi tấm thân mỹ miều này. Nhưng không biết là do trời đất du di hay là tại cái buồng vệ sinh này quá kín. Mà chẳng một ai nghe thấy tiếng thét khủng khiếp của hai người trong đêm tối yên ắng tĩnh mịch. Huyền những mong tiếng la của nàng sẽ kéo được ai đó đến đây để giải thoát cho nàng. Giúp nàng thoát khỏi cái cơn đau tra tấn hành hình này. Nhưng không có ai hết. Tất cả dường như đều đã say ngủ. Chỉ còn một mình nàng và tên hiếp dâm bí ẩn bị khóa chặt nơi này. Huyền gục đầu vào ngực kẻ hãm hiếp nàng khóc sướt mướt. Nàng cảm nhận rõ mồn một âm đạo mình giãn to hết cỡ, căng cứng chứa chấp con cặp vĩ đại kia. Nơi 10 ngón tay của nàng bấu vào hai vai hắn đã rỉ ra những dòng máu đỏ tươi, nhưng hắn không thấy đau cũng chả oán trách, hắn càng ôm nàng sát vào lòng. Bàn tay to bản nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt là da mịn màng của người con gái trong lòng hắn, hắn thơm lên tóc nàng, thầm cảm ơn ông trời đã đồng tình với hành động cưỡng dâm của mình. Hắn ngồi im đó hồi lâu cảm nhận cái lồn huyền co bóp ngấu nghiến con cặc hắn, cảm giác cặc bự của mình căng lồn con người ta ra thích ơi là thích. Hắn vẫn tiếp tục vuốt ve, mơn trớn, hôn hít tấm thân vệ nữ ngọc ngà của huyền, và những cái ve vãn nhẹ nhàng ấy hình như đã phát huy tác dụng, hắn không còn nghe nàng khóc nữa. Tiếng khóc đã chuyển thành tiếng thút thít nho nhỏ rồi im bặt. Hắn nắc nhẹ nhẹ vài cái thăm dò thì nghe nàng rên khe khẽ trong họng. Về phần huyền, sau khi âm đạo nàng đã làm quen với người bạn to con của mình, nàng không còn cảm thấy đau rát nữa. Cơn đau xé lồn dần dần vơi đi và tan biến vào hư vô. Và khi nàng cảm nhận con quái vật chuyển mình cục cựa trong người nàng, một cảm giác mới lại xuất hiện le lói, một cảm giác thinh thích là lạ tê tê. Sương sướng giống những lúc nàng tự vuốt ve mình, nhưng giống mà không giống, nó khang khác, mới mẻ đang nổ tí tách như những đốm lửa nhỏ trong người nàng, rồi những đốm nhỏ ấy nổ to hơn. Rõ ràng hơn, định hình hơn theo từng nhịp nắc nhanh dần của tên hiếp dâm, cảm giác của nàng dần già trở nên rõ rệt, nó thốn, đau, nhưng nó sướng, đã quá, ôi, ôi, thích quá. Nàng mê man trong cảm xúc, rên ư ử trong cổ họng như mèo kêu, tiếng kêu sung sướng của một con mèo cái hướng tình đang bị hãm hiếp, bây giờ chính nàng là người đang chủ động trong cuộc cưỡng dâm này. Nàng uốn éo, sang sẩy, hởi mông theo từng nhịp nắc như vụ bão, đôi mắt nàng dại đi, miệng mở to ngáp ngáp không đóng lại được, hai bàn tay xoa xít tấm thân trần của hắn, của kẻ hiếp dâm nàng. Hắn đang ngồi dưới ba nắc lên ào áo như mái khâu, mỗi cái nắc của hắn là mỗi lần con cặc to khủng thọc sâu tới tận cùng tử cung nàng. Đem lại cho nàng những cảm giác sung sướng cực độ mà nàng chưa từng biết. Hơn xa những lần thủ dâm, nàng suýt xoa mỗi khi con cặc hắn chật qua chật lại cổ tử cung nàng. Nàng tưởng chừng như chỉ chốc nữa thôi cây dùi ấy sẽ xuyên thủng người nàng mà đâm lòi ra miệng nàng. Tên hiếp dâm đụ nàng mạnh bạo như con thú làm nàng quá sướng. Hắn vừa dập cặp bành bạch vô lốn đàng vừa ngấu nghiếp cặp vú nọ nà săn cứng. Một tay hắn mân mê bờ mông tròn trịa làng o, ngón tay xoa xoa lỗ. Đít chốc chốc lại thọt vào làm nàng rú lên điên dại vì thốn và sướng. Huyền không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Nàng nổi da gà từng chập. Nước dãi và dâm thủy ào ào chảy ra không kiểm soát được. Trong đầu nàng bây giờ chỉ có cơn sướng khoái của con cặc khổng lồ đang chẻ đôi háng nàng ra. Nàng đưa tay xoa xoa bụng dưới một cách vô thức, nơi con quái vật to gành cụm hẳn lên một cục. Đụ thêm một lúc nữa, Huyền nghe cơn sướng trào dâng trong nàng càng ngày càng dâng cao như sóng thần chiếm lĩnh tâm trí nàng. Rồi điều gì đến cũng phải đến, cơn cực khoái nổ tung trong nàng như nước vỡ bờ, đánh ầm ầm tới tận óc. Huyền không chịu nổi nữa, nàng nghe âm đạo mình co bóp dữ dội, nàng ghì chặt tên hiếp dâm vào người, gào thét trong tận cùng thống khoái của con thú cái bị cưỡng hiếp. Á á á á á, chê tê tê tê, mất tê tê tê, sướng di di, oa á á á á á, sứa, ưng, chết con rồi, mẹ á ơi, y y y, Huyền gồng cứng người. Các cơ căng lên như dây đàn chịu đựng cơn sướng khoái cùng cực đánh tới tấp liên tiếp nhưng những con sóng lớn trong phong ba bão tác, lồn nàng tùa nước như thác lũ. Bên dưới con quái thú kia vẫn không tha cho nàng, nó vẫn dập ầm ầm vào cái lồn ngập nước của nàng bành bạch như giã gạo. Mỗi cái giã của hắn làm dâm thủy của nàng văng tung tóe dính ướt cả hai người. Huyền ngồi tựa vào hắn như một xác chết, tay chân nàng buông thõng không cử động, nàng quá mệt và quá sướng. Cơn cực khoái khủng khiếp nhất mà nàng từng biết vượt quá sức chịu đựng của nàng. Tên hiếp dâm vén mái tóc rối bù của Huyền sang một bên. Hắn cười mãn nguyện khi thấy khuôn mặt nàng sướng đến đê mê ngây ngấy. Hắn cúi xuống hôn hít thì thầm khẽ vào tai nàng. Sướng không em yêu? Nàng không trả lời nhưng cũng chả cần trả lời. Bộ dạng nàng lúc này đủ nói lên nàng đã sướng tới mức nào. Mình làm thêm cái nữa nhé em, rồi không cần biết nàng đồng ý hay không. Hắn dựng nàng đứng lên chống tay vào cửa, ưỡn mông ra sau. Trong tư thế này nhìn nàng thật dâm dật, đầu tóc rối bời, áo váy tả tơi ướt nhẹp mồ hôi và dâm thủy, cặp mông tròn lẳng vểnh lên, hai mép ấm hộ sưng to đỏ chót ngoe nguét nước nhờn lỗ. Lồn vẫn còn đang chảy nước thành dòng rơi tí tách xuống sàn. Huyền đứng yên đó ngoan ngoãn như con bê con chờ làm thịt, như con thú cái động đực chờ được ban ơn giao phối. Bản năng sinh dục giống cái đã hoàn toàn chiếm lĩnh phần con người trong nàng. Nàng bây giờ chỉ chờ để hưởng thụ, chờ để con đực đến giao cấu. Tên hiếp dâm nhìn nàng thèm khát. Nãy giờ mới là bước khởi động thôi, đêm còn dài lắm cục cưng sẽ còn sướng nhiều nhiều, sau này cục cưng sẽ không bao giờ quên đêm hôm nay. Hắn lẩm bẩm, rồi vụt mặt, vô hôn hít, liếm làm cái lồn nở to của Huyền một hồi rồi đứng dậy dê đầu cu ngay mép lồn. Huyền ưỡn cong mông theo từng cái kích thích của hắn, hắn vỗ. Vô mông nàng mấy cái, dạng chân to ra nào em. Huyền ngoan ngoãn làm theo như con nô lệ, lưng nàng ưỡn cong như con tôm, mông chĩa thẳng lên trời. Nàng lòn một tay xuống háng banh hai mép ấm hộ ra mời mọc chờ đợi phập. Huyền suýt xoa sung sướng khi con cặc Mỹ một lần nữa xé đôi háng nàng ra mà đâm vào một phát lút cán. Tư thế này làm con cặc của hắn vào sâu hơn, nàng nghe đầu khắc của hắn chạm vào cổ tử cung nàng rồi mà cặc hắn vẫn còn dư một khúc. Hắn cứ thế, dập liên tục như muốn dập nát lồn nàng ra. Đầu cặc hắn đóng dẫm vào cổ tử cung nàng như công phá để chui vào sâu hơn nữa. Nàng vừa thốn kinh khủng vừa sướng cùng cực, cảm xúc lại trào dâng trong nàng. Âm đạo nàng quá bót khít khiến nàng cảm nhận rõ từ đường gân cặc vằn vệ đang vào ra trong lồn nàng, cái đầu khắc loe như nấm cào muốn rách vách lồn. Mỗi lần hắn rút cặc ra là nàng có cảm giác con cặc hắn đang kéo tuột cái lồn nàng ra theo, và khi hắn đóng vào là như một cái máy phá thành đập cái rầm vô tử cung nàng. Huyền đứng áp mặt vô cửa, buông vệ sinh trùng mông ra sau mà chịu trận, lồn nàng tê dại theo từng cái dập xuống của cái chày giã gạo. Bàn tay nàng day day cái hột lê xương mọng cứng ngắc như đốt ngón tay út, rồi với xuống mân mê hai hòn giấy to như nắm tay căng cứng tinh dịch, nàng sướng đê mê, ngất ngây, tột đỉnh. Cả đêm hôm đó đến rạng sáng hôm sau, nàng và hắn làm tình liên tục, không mệt, hết tư thế này đến tư thế khác trong cái buồng vệ sinh chật hẹp. Lúc thì hắn bế thốc nàng lên, rồi xóc cặc từ dưới chọt vào lồn nàng, nàng quặp chân bám víu lấy hắn, lúc thì hắn đè nàng vô tường để một chân nàng đứng dưới đất. Một chân nàng hắn vác lên vai xiên xéo cặc hắn vô lồn nàng, càng bị hắn chơi huyền càng ra nước, càng sung sướng, nàng bị hắn giày vò đến dã rời chân tay, thở không ra hơi. Nàng lên mây không biết bao nhiêu lần, hết cơn cực khoái này đến cơn cực khoái khác, chắc cả cuộc đời huyền sẽ chẳng có lần làm tình nào sung sướng như hôm nay. Huyền không còn biết chuyện gì đang diễn ra nữa, nàng chỉ thấy nàng đang ở cõi cực lạc, bao phủ bởi đam mê khoái lạc nhục dục, nàng chỉ còn nhớ lần cuối cùng khi hắn đặt nàng nằm ra bàn cầu, vác cặp giỏ trường túc của nàng lên vai, dạ bành bạch xuống lồn nàng, nàng nghe hắn thầm thì, anh bắn tinh vào lồn em nhé, ôi không được, lỡ mà có thai thì biết làm thế nào. Cuộc đời của nàng sẽ tiêu tan hết, nàng lắc đầu nguầy nguậy, giúp chút sức lực còn sót lại nàng thều thào, không, không, không được, đâu, làm ơn, đừng, đừng, không, mặc kệ nàng nói gì thì nói. Hắn đâu có muốn dừng lại, bơm đầy âm đạo một đứa con gái bằng tinh dịch của mình là một sự sung sướng chiếm hữu không gì sánh được, hắn càng gia tăng nhịp nắc hơn nữa. Canh gần đúng lúc huyền tới đỉnh là con cặc hắn giật giật xịt ảo ạt như vòi cứu hỏa tinh dịch đọc kẹo nóng hổi đầy áp âm đạo tử cung của nàng, huyền cũng vừa tới luôn. Nàng chỉ kịp la lên một tiếng khô ôn ngâng, trong sướng khoái lồn của nàng đã ngập ngụa trong bể tinh dịch đến trào cả ra ngoài, nàng co giật toàn thân như động kinh. Nàng không biết gì nữa hết, cơ thể nàng hành động theo bản năng, âm đạo nàng co bóp hút chất dịch đặc sệt ấy vào đầy túi tử cung nàng, nàng bật khóc nức nở, bây giờ nàng mới thấy nhục nhã, đau xót cho số phận của mình, một người con gái hiền hậu đoan trang, nết na, một tương lai sáng lạn trước mắt, nàng sắp được đi du học. Vậy mà chỉ trong một khoảnh khắc tất cả những điều tốt đẹp đó đã tan biến, nàng vừa bị người ta cưỡng hiếp, bị chơi như một con thú cái, và tệ hơn, chính bản thân nàng đã hòa mình, đồng lõa vào cuộc truy hoan ấy, rồi đây thân phận nàng sẽ ra sao khi mọi người biết nàng đã mất trinh, đã bị cưỡng hiếp, đã mang một cái thai nghiệt chủng, lưu xã hội có còn chấp nhận nàng không? Không, tất cả đã chấm dứt rồi, nàng nghe cái vật to lớn trong âm, đạo nàng từ từ rút ra, rồi nàng nhìn thấy một dòng nước trắng đục như sữa chảy ra óc ách từ lồn nàng, nàng nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn vào cái sự thật này nữa, cả thân thể nàng đã phản bội lại lý trí nàng mà hòa vào nhục dục, nàng cố xua tan đi những hình ảnh dâm dục của cuộc truy hoan vừa qua. Cuộc truy hoan mà chính nàng là một phần trong đó, nàng mong rằng tất cả chỉ là cơn ác mộng, và khi nàng thức dậy mọi thứ sẽ lại bình thường, nàng vẫn là đứa con gái nết na, ngoan hiền, trinh trắng ngày nào, nàng vừa thức dậy sau buổi tối cắm trại vui vẻ cùng bạn bè, và nàng sẽ sửa soạn hành lý để ra sân bay sang Mỹ du học, nàng nghe có một vòng tay choàng qua ôm lấy nàng. Ghì nàng vào một bộ ngực rắn chắc ấm áp, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng, du nàng vào giấc ngủ êm đềm.